Chuyện đàn chim cung cúc. Đức Phật vừa rời chân đi được một thời gian thì tu viện Gositarama tình trạng miệng lưỡi binh khí trở lại như cũ. Cả hai phe vẫn không ai chịu nhường nhịn ai. Ngày Bồ Tát cuối tháng họ cũng không ngồi lại với nhau, xen kẽ nhau trong tinh thần thương yêu hòa hợp. Sự việc diễn tiến như vậy nó bắt đầu lây lan sang thiện nam tín nữ. Nếu chư tăng phân thành hai phe thì cận sự nam nữ cũng phân thành hai phe, một bên đặt bát cúng dường hộ độ cho nhóm pháp sư, một bên đặt bát cúng dường hộ độ cho nhóm luật sư. Chưa thôi, tất cả địa tiên thọ thần dạ xoa phi nhân sống trong phạm vi không gian và địa giới Gositama cũng phân chia thành hai phe. Tuy họ không tranh cãi nhau như loài người, nhưng đã có tâm địa chia biệt. Rồi có một số chư thiên các cõi tâm chưa được thanh tịnh, cũng chia ra làm hai phe, rồi họ chỉ ủng hộ hoan hỷ với phe của mình. Thấy sự việc càng ngày càng trầm trọng, Đức Phật cùng thị giả Nagita trở lại lâm viên để tìm cách giảng hòa lần thứ hai. Tại pháp đường, cả hai hội chúng đang tách ra hai nhóm, mà ai cũng có khuôn mặt nặng nề, tỏ ra bức khí do tâm hận sân còn lưu giữ. Lần này Đức Phật kể lại một câu chuyện xưa. Thuở xưa, có một kiếp nọ, Như Lai sinh làm con chim cung cúc chúa, sống đoan vây chung quanh hàng ngàn chim cung cúc tại một khu rừng xanh tươi trù phú. Lúc bấy giờ, tại làng Sơn Cước kế cận có một tay thợ săn khôn ngoan trí xảo. Hằng ngày vào rừng, y thấy hàng ngàn chim cung cúc mập to như quả dừa, khởi tâm tham, tìm kế săn bắt. Tên thợ săn quan sát, thấy cung cúc thường cất tiếng gọi nhau, sau đó mới tụ họp lại. Y bèn khổ công bắt trước tiếng kêu ấy, rồi tập luyện hàng ngày. Khi đã thành thạo rồi, y sắm một tấm lưới lớn, rồi núp trốn, dạ tiếng chim cung cúc. Bầy chim cung cúc nghe bạn gọi, tức thì sau đó một đàn lớn đáp xuống. Tên thợ săn nhanh chóng đứng dậy, tung lưới ra, úp chụp cả trăm con, tóm tất cả chúng thành một khối, bỏ vào giỏ mang về nhà, y mang xuống chợ bán và nuôi sống gia đình một cách nhàn nhã. Hôm kia, cung cúc chúa thấy đàn chim cung cúc hao hụt dần, khởi sự điều tra nguyên nhân thì biết rõ sự việc. Cung cúc chúa họp cả đàn lại nói chuyện như sau. Gã thợ săn kia giết hại bà con ta nhiều quá, ta có phương kế thoát khỏi thảm nạn ấy. Vậy các ngươi hãy đinh ninh ghi nhớ lời ta. Từ nay trở đi, khi một nhóm nào bị gã thợ săn xảo quyệt quăng lưới phủ trùm, thì đừng có sợ hãi. Khi không sợ hãi, có sự bình tĩnh, hãy quan sát từng mắt lưới. Lúc thấy mắc lưới rồi, hãy chui đầu vào mắc lưới ấy, cùng nhau hô 1, 2, 3 một tiếng, rồi đồng loạt, nhất loạt, đồng đều không sau không trước, cùng nhấc bổng cái lưới lên, bay lên cao, rồi hạ xuống trên một lùm cây. Xong các ngươi sẽ thoát lọt ở bên dưới. Nhớ làm theo lời ta dặn, đồng tâm đồng sức, thì mưu sâu kế độc gà thợ săn sẽ vô tác dụng và chúng ta sẽ được an toàn. Có một con chim cung cúc nhỏ cất tiếng ngây thơ hỏi, thân to như trái cao thế này làm sao mà đủ sức nhấc lưới? Không sao, từng giọt nước kết hợp lại với nhau trở thành một dòng thác, các bạn không thấy sao? Thấy rồi. Từng mạng nhện li ti tơ mạnh kết hợp lại, nó bắt được cả một con ong to không thấy sao, thấy rồi. Cái thân chim cung cúc bằng quả cao bằng trái dừa, kết hợp lại 100 con, 200 con, sức mạnh bằng cả con voi đấy các bạn. Phải rồi, tin vào sự thông minh khôn ngoan của cung cúc chúa, bọn chúng làm như vậy và thành công. Khi tấm lưới được bầy chim đồng lòng nhấc bổng rồi quăng bỏ trên đầu một bụi gai, tên thợ săn bứt tóc bứt tay, chỉ có việc gỡ cái lưới ra không đã đến lúc mặt trời lặn, sau đó chỉ việc hậm hực mang giỏ không mà về nhà. Suốt một tuần lễ như vậy, tên thợ săn thất bại, bữa nào cũng tối mịt mới thất Thiệu Lê chân về, người vợ tức giận nói: Ngày nào ông cũng hai bàn tay không mà trở về, hay là ông đã trao chim để nuôi dưỡng một bà, một cô nào đó? Tên thợ săn sừng sộ: Này bà, đừng có nói móc, xỉa sói bậy bạ như thế, hãy nuốt lưỡi đi cho tôi nhờ. Những con chim cút bây giờ chúng đã trở thành ma thành quỷ, chứ không phải là giống chim nữa. Chúng đã lồng lồng nhấc lưới lên một loạt, rồi với sức mạnh của con chim đại bàng, chúng vút lên cao rồi bỏ xuống một lùm cây gai, rồi chúng thoát ở bên dưới. Khổ thân tôi, chỉ việc tháo gỡ lưới ra thôi cũng đã tối mịt rồi. Người vợ hiểu cớ sự thương chồng, dọn cơm nước, chồng nói lời an ủi: Dù sao chúng chỉ là chim thôi, đâu thể khôn ngoan bằng giống người. Tôi biết ông có mưu kế khác trừng trị nó mà. Tên thợ săn ăn xong mỉm cười: Ta sẽ tóm chúng nhất định rồi, nhưng bây giờ thì chưa được bà mày ạ. Tại sao? Hiện tại chúng hòa hợp và đoàn kết quá, 100 con mà đồng tâm như một con, 200 cái đầu mà chúng kết dính lẫn nhau như chỉ một cái đầu. Phải đợi đến lúc nào chúng cãi cọ, tranh chấp, gấu ó, chửi mắng nhau, lúc ấy mọi kết hợp sức mạnh đều rệu rã phân ly tan tác. Đấy là lúc ta túm tất cả bọn chúng. Hào hứng quá, tên thợ săn nói lên một bài kệ: Khi chúng sống hòa hợp, đồng lòng nhấc lưới đi, nếu bất hòa tranh cãi, túm chúng có khó gì. Hôm kia một con chim cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước lên đầu một con chim khác. Đứa nào vô lễ bước trên đầu ta, xin lỗi tôi hơi vô ý. Con chim kia hầm hầm nói: Bộ ông tưởng rằng chỉ có mình ông là nhấc nổi lưới lên chăng? Một chỗ khác, khi một con cun cút làm rơi một cọng khô lên mình con chim kia, sau đó chúng đã gây ra một cuộc cắn mổ rụng lông sơ cánh. Rồi 3 vụ, 4 vụ, 5 vụ xảy ra chỗ này chỗ kia tương tự như vậy. Thấy có sự xô xát, đụng độ nhau không đáng có, chim cút chúa tìm cách giảng hòa khuyên giải, rồi tóm tắt bằng bài kệ: Nếu thương yêu hòa hợp sẽ tăng thịnh an vui, bằng giận nhau xô xát bị hòa hại tức thì. Tuy nhiên lũ chim lại ngoan cố cứng đầu không chịu nghe, to nhỏ cặn kẽ giảng giải nhiều lần mà chúng vẫn cứ trơ trơ, vẫn cãi nhau om sòm, vẫn cắn mổ nhau rụng lông tươm máu. Chim cung cúc chúa tự nghĩ, khi bọn chúng tranh cãi phá vỡ sự đoàn kết thì nơi này không còn an toàn nữa, cái lưới trên đầu chúng làm sao còn nhấc lên nổi. Gã thợ săn xảo quyệt sẽ nắm ngay cơ hội ấy để tóm bắt tất cả. Cả đoàn sẽ bị hoại diệt tử vong. Thôi thì ta đành phải tự cứu mình. Nghĩ thế xong, chim cút chúa với một đàn nhỏ biết nghe lời, vội vàng thiên di sang phương khác. Tên thợ săn rình núp nơi này nơi kia, biết chuyện bất hòa với đàn chim nên nó kịp thời quăng lưới. Ngay lúc tình trạng nguy hiểm như thế mà chúng còn tranh cãi, ngươi giỏi thì tự mình nhấc lưới đi, nghe nói ngươi không cần ta mà, đại loại như thế. Và do lũ chim không chịu đồng lòng với nhau nữa, nên tên thợ săn đã dễ dàng từng lúc tóm thâu chúng. Thế là đàn chim cung cúc bất hòa đã tự mình hủy diệt chính mình. Sau khi kể lại chuyện túc sanh như một tấm gương sáng rỡ như vậy, Đức Phật còn cất giọng từ hòa nói tiếp: Này các tỳ khưu, nơi nào có khẩu chiến, xô xát, bất hòa tương tranh thì nơi ấy đưa đến ly tán, họa hại, hủy diệt. Nơi nào thương yêu đoàn kết vô tranh hòa hợp thì nơi ấy có được sự an vui, hưng thịnh và thanh bình. Đấy là định luật tương đối trên thế gian này. Chim cút là vật thiểu trí, nhưng chúa của chúng tỏ ra là bậc thiện trí, đã thấy rõ đâu nhân đâu quả, đã hết lòng khuyên bảo răn dạy vẫn vô ích mà thôi. Chẳng lẽ nào các thầy, một tỳ khưu, một sa môn trong giáo hội Như Lai, Học pháp và luật của Như Lai lại chỉ như một chim cút cứng đầu, tự giết hại chính mình mà không tự biết hay sao? Mỗi người hãy tự chiêm nghiệm, tự quan sát để giác ngộ bài học. Sau pháp thoại, Đại Đức Ananda tự nghĩ, bài học thật là thấm thía, đằng sau câu chuyện còn nổi bật một sự thật. Nếu hai nhóm tỳ khưu không tìm cách sống hòa hợp, đoàn kết với nhau thì cũng giống như lũ chim cút cứng đầu vô tri kia mà thôi. Rồi Đại Đức chợt cảm thấy buồn khi Đức Thế Tôn đã lao tâm khổ tứ, đã mỏi hơi mỏi miệng đối với chư tăng Gosithārama, nhưng mà những lời giáo giới chí tình ấy thì lại như nước đổ đầu vịt.